Thủy mến chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị đến với bản tin thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2025. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Bridget McKenzie lên tiếng bảo vệ kế hoạch của liên đảng nhằm tăng cường tài trợ cho Medicare bằng cách cắt giảm việc làm trong khu vực công. Giám đốc tổ chức nhà văn Sydney từ chức do những tranh cãi về cách đưa tin sự kiện về cuộc chiến ở Gaza. Và tin thể thao, đội trưởng Belarus Alin Rinchenko cảnh báo rằng đội tuyển Anh sẽ là một đối thủ đầy quyết liệt trong trận đấu sắp tới. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Thượng nghị sĩ của đảng quốc gia Bridget McKenzie đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch tương lai của liên đảng nhằm cắt giảm việc làm trong khu vực công để tài trợ cho Medicare trị giá 8,5 tỷ đô la do đảng lao động đề xuất. Sau khi tuyên bố sẽ cam kết số tiền 8,5 tỷ đô la tương đương với kế hoạch của đảng lao động nhằm tăng cường Medicare, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết khoản tài trợ này sẽ đến từ việc cắt giảm hàng chục nghìn việc làm trong khu vực công. Thượng nghị sĩ McKenzie nói với các phóng viên rằng liên đảng không có kế hoạch cắt giảm bất kỳ dịch vụ tuyến đầu nào thiết yếu đối với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Chúng tôi đã cam kết điều đó và khẳng định rõ ràng lập trường của mình. Chúng tôi biết rằng có đủ cơ hội trong khu vực công của Úc để tìm ra khoản tiết kiệm nhằm tài trợ cho chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu của chúng tôi, bao gồm cả việc khôi phục lại nửa tỷ đô la đã bị cắt giảm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần dưới thời đảng lao động.
Bộ trưởng Lao động thuộc đảng lao động Murray Ward cho rằng việc cắt giảm khu vực công sẽ khiến các quy trình bị trì hoãn nghiêm trọng. Dữ liệu mới nhất của Service Australia cho thấy, quyết định tuyển dụng thêm nhân viên của đảng lao động đã giúp giảm đáng kể thời gian xử lý hồ sơ cho lương hưu dành cho người cao tuổi, nghỉ phép dành cho cha mẹ và đăng ký Medicare. Chuyển qua một tin tức khác, lãnh đạo của một trong những sự kiện văn học nổi bật nhất của Úc đã từ chức với lý do liên quan đến cách sự kiện này đưa tin về cuộc chiến ở Gaza. Katie Sand, một thành viên nổi bật của cộng đồng Do Thái Úc, đã giữ chức chủ tịch lễ hội nhà văn Sydney trong 2 năm trước khi nộp đơn từ chức lên hội đồng quản trị của sự kiện này. Phát biểu trước hội đồng mà bà đã phục vụ trong 12 năm qua, bà Sand cho biết bà lo ngại rằng sự kiện thiếu sự đa dạng trong quan điểm về các vấn đề bao gồm cả xung đột Trung Đông. Hội đồng Quản trị Lễ hội Nhà văn Sydney đã phản hồi trong một tuyên bố, bảo vệ sự đa dạng của các quan điểm và diễn giả sẽ được trình bày tại sự kiện sắp tới, trong đó có các nhà tư tưởng Do Thái và Palestine. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 27 tháng 5. Tin nước Úc, các quy hoạch quy định mới tại Victoria sẽ tự động phê duyệt các dự án nhà phố cao tối đa 3 tầng nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường nhà ở vốn đang khan hiếm của Úc cho những người trẻ. Vào hôm thứ Ba, thì Thủ hiến Victoria bà Jacinta Allen đã công bố kế hoạch đẩy nhanh quá trình phê duyệt quy hoạch cho nhà song lập, nhà phố và căn hộ thấp tầng. Bà Allen cho biết là bà mong muốn số lượng nhà ở được xây dựng trên toàn bang tăng trưởng đồng đều và đã thực hiện những cải cách quan trọng đối với hệ thống quy hoạch.
Tôi muốn Victoria trở thành thủ phủ nhà phố của Úc. Những ngôi nhà phố giống như những căn mà chúng ta có thể thấy ở Brunswick là lựa chọn tuyệt vời. Đây là một phần của chiến lược không chỉ xây dựng thêm nhà ở mà còn tạo ra sự đa dạng về loại hình nhà ở.
Vào hôm thứ Hai, thì bà Allen đã cảnh báo các hội đồng địa phương rằng chính quyền tiểu bang sẽ can thiệp nếu họ không mở rộng quỹ đất để xây dựng nhà ở mới. Sau một cuộc tranh chấp kéo dài, thì Channel 10 đã đồng ý trả 1,15 triệu đô la cho nhà báo Lisa Wilkinson để trang trải chi phí pháp lý trong vụ kiện phỉ báng của Bruce Lemon. Tòa án liên bang đã phê duyệt khoản thanh toán này vào chiều thứ Hai, sau nhiều tháng tranh cãi về số tiền mà đài truyền hình phải chi trả cho việc bà Wilkinson thuê luật sư riêng. Tuy nhiên, con số được thống nhất vẫn thấp hơn đáng kể so với số tiền 1,8 triệu đô la mà bà Wilkinson cho biết bà buộc phải chi cho vụ kiện. Vào tháng 4, thẩm phán Michelle Lee đã bác bỏ vụ kiện phỉ báng của ông Lehman liên quan đến bài báo năm 2021 trên chương trình The Project. Trong đó, thì Brittany Hinchy tuyên bố rằng ông đã tấn công tình dục cô tại tòa nhà quốc hội. Thẩm phán kết luận rằng Lehman không chỉ bị phỉ báng theo cán cân xác suất, nhưng tuyên bố của Hinchy đúng là một cách cơ bản. Lehman đã kháng cáo phán quyết này và phiên điều trần vẫn chưa được ấn định. Một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật ở vùng nông thôn đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì bị cáo buộc có hành vi cẩu thả nghiêm trọng liên quan đến cái chết của một người phụ nữ trẻ Aboriginal, người đã bị bỏng khi tắm trong bồn. Kia Lucas bị bỏng nặng khi được hai nhân viên của Life Better, một nhà cung cấp dịch vụ thuộc chương trình NDIS, tắm tại nhà riêng ở Orange, miền Tây bang New South Wales, vào ngày 2 tháng 2 năm 2022. Cô Lucas được đưa ra khỏi bồn tắm trong tình trạng da bong tróc khi bảng điều khiển nhiệt độ đã hiển thị nước đạt 60 độ C, cao hơn nhiều so với mức tối đa thông thường là 42 độ C. Người phụ nữ 28 tuổi mắc các tình trạng khiến cô không thể nói và có làn da mỏng, đã qua đời tại một bệnh viện ở Sydney 5 ngày sau đó. Life Better đã bị phạt 1,8 triệu đô la tại tòa án liên bang vào tháng 4 năm 2024, sau khi Ủy ban Chất lượng và Bảo vệ NDIS có hành động pháp lý vì những vi phạm trong tiêu chuẩn chăm sóc. Tổ chức này chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại các vùng nông thôn của New South Wales và Queensland, hiện đang đối mặt với các cáo buộc về an toàn và sức khỏe lao động. Trong một tuyên bố, Life Better cho biết họ không thể bình luận về các cáo buộc, nhưng đang hợp tác với Safe Work New South Wales và các cơ quan khác để đảm bảo rằng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên lẫn khách hàng. Tỷ giá hối đoái ngày hôm nay, 1 đô la Úc đổi được 16.181 Việt Nam đồng. Tin tức ở Trung Quốc và Úc. Trung Quốc đang tập trận ở biển Tasmania, buộc 49 đường bay thay đổi. Một phi công của hãng Virgin Australia cảnh báo với chính quyền Úc về cuộc tập trận bắn đạn thật của tàu hải quân Trung Quốc vào tuần trước ở biển Tasmania, buộc 49 chuyến bay phải thay đổi đường bay. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát không lưu của Australia trình bày tại một ủy ban quốc hội. Các hãng hàng không bao gồm Qantas, Emirates, Air New Zealand và Virgin Australia đã thay đổi đường bay hôm 21 tháng 2 sau khi Trung Quốc cảnh báo họ về một cuộc tập trận bắn đạn thật hiếm hoi ở vùng biển giữa Úc và New Zealand. Cả hai nước đều lên tiếng về mối quan ngại với Trung Quốc khi cho biết họ không nhận được thông báo đầy đủ từ Hải quân Trung Quốc về cuộc tập trận quân sự ngoài khơi biển New South Wales của Úc. Tin Việt Nam. Giới hoạt động lên án Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia tại hội nghị Geneva Summit. Giới tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam vừa lên án việc Hà Nội đàn áp xuyên quốc gia, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực nhiều hơn nữa để chính quyền Việt Nam cải thiện điều kiện nhân quyền. Tại hội nghị thượng đỉnh Geneva lần thứ 17 về nhân quyền và dân chủ được tổ chức vào tuần trước, giới hoạt động lên tiếng báo động về đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia. Trong những năm gần đây, với xu hướng đi lên của ngành công an, tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xấu, đàn áp quốc gia nhắm vào những người bất đồng chính kiến đang chạy trốn, chính quyền vẫn truy lùng và khủng bố họ. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Tráng, một diễn giả Việt Nam, đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền chia sẻ. Tin thể thao. Trong môn bóng bầu dục, đội trưởng Belarus Ali Brinchinsaw cảnh báo rằng đội tuyển Anh sẽ thi đấu quyết liệt hơn so với đối thủ truyền thống New Zealand trong trận đấu giao hữu duy nhất tại Las Vegas. Belarus sẽ đối đầu với Anh lần thứ tư trong lịch sử các trận đấu quốc tế, và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi đội NRL nữ được thành lập. Tamika Upton, Kelly Davis và Jasmine Cledel nằm trong số những cầu thủ chủ chốt của Úc sẽ lần đầu tiên chạm trán tuyển Anh. Bà Brinchinsaw cho biết bà vẫn nhớ về trận đấu tại giải vô địch thế giới năm 2013 với đội tuyển Anh là một cuộc đối đầu đặc biệt quyết liệt khi cả hai cầu thủ Anh bị truất quyền thi đấu. Tin dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2025, có mây rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Adelaide trời nắng đẹp, nhiệt độ dao động từ 18 đến 31 độ C. Melbourne trời cũng có nắng đẹp, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ C. Hobart trời nắng đẹp, nhiệt độ 15 đến 28. Canberra có mây rải rác, nhiệt độ từ 16 đến 33. Wollongong trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 19 đến 27 độ C. Sydney có mây rải rác, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ C. Newcastle cũng có mây rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 28. Brisbane có mây rải rác, dao động từ 21 đến 30 độ C. Cairns có thể có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Darwin có thể có mưa rào, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ.